Khi nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ, Sutta Soma đã là thầy dạy ta, vừa là bậc đa văn uyên bác, và ta đã ban cho vị ấy chọn điều ước. Ta phải làm gì đây? Cái chết quả thật là một sự dĩ nhiên trong cuộc đời mỗi người. Vậy ta sẽ không ăn thịt người nữa, nhưng phải ban ân huệ mà Ngài yêu cầu. Với dòng lệ tuôn tràn từ đôi mắt, y đứng lên và quỳ xuống chân Sutta Soma, ngâm kệ ban ân. 100. Thực phẩm ngọt ngon, thú vị thay, vì duyên cớ ấy ẩn rừng cây. Nhưng nay bạn bảo ta làm vậy, ta tặng bạn thầy ân huệ đây. Lúc ấy, bậc đại sĩ nói, này hiền hữu, mong được như vậy. Đối với người đã đứng vững vàng trong giới hạnh, thì ngay cái chết cũng là một ân huệ. Thưa đại vương, ta xin nhận đặc ân mà Ngài đã ban ta. Ngay từ hôm nay, Ngài được an trú trong con đường của một bậc đạo sư hướng dẫn. Và vì vậy, ta xin Ngài một đặc ân này nữa. Nếu Ngài có lòng thương mến ta, xin Ngài chấp nhận ngũ giới. Y đáp, tốt lành thay, xin hiền hữu dạy ta ngũ giới. Xin đại vương học ngũ giới từ ta. Thế rồi, y đảnh lễ bậc đại sĩ với 5 phần thân thể sát đất và ngồi xuống một bên. Và bậc đại sĩ an trú y vào ngũ giới. Lúc ấy, các địa thần tụ họp lại, bảo nhau. Không ai từ các chúng sinh trong địa ngục Avicii, A Tỳ, Vô Gián, đến chư thiên tối cao trong các cõi vô sắc, mà vì lòng thương mến đối với bậc đại sĩ, có thể làm cho kẻ ăn thịt người này từ bỏ việc sát nhân ấy. Ôi, Sutta Soma đã thị hiện một phép thần thông vi diệu thay. Các vị hoan nghênh làm rừng cây vang dội với những tiếng reo hò lớn. Và khi nghe huyên náo, tứ đại thiên vương cũng reo lớn như vậy. Toàn thế giới vang rền tiếng tán thán đến tận cõi Phạm Thiên. Các vị vua bị treo trên cành cây nghe tiếng náo động reo mừng của chư thần. Và nữ thần cây vẫn còn đứng ở nơi trú ẩn, cũng thốt ra âm thanh hưởng ứng. Như vậy, người ta nghe tiếng reo hò của các vị thần, nhưng không thể thấy được hình dáng các vị. Khi nghe tiếng reo lớn hoan nghênh của chư thần, các vị vua suy nghĩ, nhờ Sutta Soma, chúng ta được cứu mạng. Sutta Soma đã thị hiện phép thần thông để giáo hóa kẻ ăn thịt người ấy. Và các vị cũng dâng lên lời tán tụng Bồ Tát. Còn kẻ ăn thịt người đứng sang một bên sau khi đảnh lễ dưới chân Bồ Tát. Bậc đại sĩ bảo y, này hiền hữu, hãy thả các vương tử này. Y suy nghĩ, ta là kẻ thù của họ. Nếu họ được ta thả ra, họ sẽ nói, hãy bắt y là kẻ thù của chúng ta và sẽ làm hại ta. Nhưng dù có mất mạng sống, ta cũng không thể phạm vào giới hạnh mà ta đã nhận từ tay Sutta Soma. Ta sẽ đi cùng Ngài và thả họ ra. Như thế, ta sẽ được bình an. Rồi vừa đảnh lễ Bồ Tát, y vừa nói, này Sutta Soma, chúng ta hãy cùng đi thả các vương tử. Và y ngâm kệ. 101. Ngài là thầy giáo của riêng ta, cùng với bạn thân chỉ một mà, hãy ngắm thưa Ngài lời bạn bảo, ta vừa mới thực hiện bây giờ, lượt Ngài thực hiện lời ta bảo, ta sẽ đi cùng thả các vua. Bồ Tát đáp, 102, ta là thầy giáo của ngày xưa, cùng với bạn thân chỉ một mà. Quả thật, thưa Ngài, lời dạy bảo Ngài vừa mới thực hiện bây giờ. Lượt ta thực hiện lời Ngài bảo, ta sẽ cùng đi thả các vua. Khi đến gần các vua kia, Ngài nói, 103. Các ngài bị trói trên cây này, nước mắt chảy tuôn đã ngập đầy, vì ác quỷ này làm hại vậy. Song ta vẫn muốn các ngài hay. Một lời ước hẹn cùng vua ấy chẳng có bao giờ đụng ngón tay. Các vị vua đáp liền. 104. Khóc than vì bị trói trên cây, ác quỷ hại người đáng ghét thay. Tuy thế, chúng ta long trọng hứa, nếu còn sống chẳng hại người này. Lúc ấy, Bồ Tát nói, tốt lành thay, xin hãy hứa lời này với ta. Và Ngài ngâm kệ. 105. Như với bầy con, bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thắm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước các ngài như lũ trẻ, thương yêu vua ấy thật sâu xa. Các vị vua cũng đều đồng ý việc này và ngâm kệ. 106. Như với bầy con, bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thắm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước chúng ta như lũ trẻ, thương yêu vua ấy thật sâu xa. Như vậy, bậc đại sĩ đã đòi các vị ấy thề ước xong, Ngài gọi kẻ ăn thịt người đến và bảo, hãy đến thả các vương tử này ra. Kẻ ăn thịt người cầm kiếm, cắt dây trói một vua trong số đó. Vì vua này đã nhịn ăn suốt 7 ngày, cùng chịu đau khổ đến điên cuồng, nên vừa được cắt dây thả ra, vị ấy ngã nhào xuống đất. Bậc đại sĩ thấy vậy, động lòng từ bi, liền nói, này hiền hữu ăn thịt người, đừng cắt dây thả họ xuống như vậy. Rồi ôm lấy một vị vua thật chặt trong đôi tay. Ngài ôm sát vị ấy vào ngực mình và nói, bây giờ hãy cắt dây đi. Như vậy, kẻ ăn thịt người cắt dây trói họ với thanh kiếm. Và bậc đại sĩ, nhờ có sức mạnh phi thường, liền ôm mỗi vị vua vào ngực và đưa xuống nhẹ nhàng. Như thể đó là con mình. Rồi đặt vị ấy nằm sát xuống đất. Cứ vậy, Ngài đặt tất cả các vị vua xuống đất. Và sau khi rửa các vết thương, Ngài nhẹ nhàng kéo các dây trói khỏi tay họ, giống như thể sợi dây ở tai trẻ con. Ngài chùi sạch máu đông, làm cho các vết thương không nhiễm độc. Rồi Ngài bảo kẻ ăn thịt người, này hiền hữu, hãy giã một ít vỏ cây kia trên hòn đá, rồi mang đến cho ta. Sau khi Ngài bảo y đi tìm vỏ cây về, Ngài thực hiện một lời thề chân lý và chà sát lòng bàn tay các vua ấy, thì các vết thương lành lặn ngay lập tức. Kẻ ăn thịt người lấy một ít gạo đã chà vỏ, nấu thành một thứ thuốc phòng bệnh. Rồi hai vị đưa cho 101 vương tử sát đế lỵ uống như thuốc phòng bệnh. Vì vậy, mọi người đều hân hoan, vừa lúc mặt trời lặn. Hôm sau, vào lúc rạng đông, giữa trưa và xế chiều, hai vị đều cho họ uống nước cháo. Nhưng ngày thứ ba, hai vị cho họ ăn cháo gạo và cơm chín. Cứ thế cho đến khi họ bình phục. Sau đó, bậc đại sĩ hỏi xem họ đủ mạnh hẳn để về nhà chưa. Và khi họ đáp, họ có thể lên đường. Ngài bảo, này hiền hữu ăn thịt người, chúng ta cùng đi về vương quốc của mình. Nhưng y vừa khóc, vừa quỳ xuống chân bậc đại sĩ và kêu to, xin hiền hữu đem các vua này ra đi, còn ta sẽ tiếp tục ở đây sống bằng củ quả rừng. Này hiền hữu, bạn muốn làm gì ở đây thế? Vương quốc bạn là nơi đầy lạc thú. Hãy đi về cai trị ở Ba La Nại. Này hiền hữu, nói gì thế? Ta không thể về đó được. Toàn dân kinh thành đều là kẻ thù của ta. Họ sẽ phỉ báng ta và nói: kẻ này đã ăn thịt mẹ cha ta, hãy bắt tên cướp này. Và họ sẽ lấy hòn đất đoạt mạng sống ta. Nhưng còn ta đã quyết nhờ hiền hữu an trú vào ngũ giới, ta không thể giết ai được cả, cho dù để cứu mạng mình. Ta không muốn đi đâu. Vì ta từ bỏ thói ăn thịt người, ta sẽ sống bao lâu nữa đây? Và giờ đây ta cũng sẽ không còn thấy hiền hữu nữa. Kẻ ấy vừa khóc vừa nói: thôi, bạn hãy ra đi. Bậc đại sĩ vỗ lưng y và bảo: này hiền hữu, ta tên là Sutta Soma. Trước đây ta vừa cải hóa một người độc ác như bạn. Và nếu bạn hỏi bạn sẽ phải kể chuyện gì ở Ba La Nại, tại sao ta muốn an trú bạn ở đó, hoặc chia đôi vương quốc của ta, thì ta sẽ giao bạn một nửa đất nước ấy. Y đáp: trong kinh thành của bạn cũng có những kẻ thù của ta. Sutta Soma nghĩ thầm: khi vâng lời ta, người này đã hoàn thành một nhiệm vụ thật khó khăn. Vậy ta phải dùng phương tiện nào đó đưa y về cảnh vinh quang ngày trước. Và để chiêu dụ y, ngài ca tụng cảnh huy hoàng vĩ đại trong kinh thành của y như sau. 107. Thú vật chim muông đủ mọi nơi, ngày xưa thịt của chúng ngài sơi, do đầu bếp khéo tài đun nấu, thật đúng cao lương vị tuyệt vời, tạo nỗi hân hoan như đế thích, hưởng bao tiên thực ở trên trời. Tại sao ngài bỏ rơi tất cả, tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi? 108. Cung nữ cao sang, dáng mảnh mai, xiêm y lộng lẫy, khoác hình hài. Chung quanh chúa thượng ngày xưa ấy, cả đám vây quanh chật ních người, như đế thích trong thiên chúng nọ. Ngài đi lòng hạnh phúc vui tươi, sao ngài lìa bỏ đời như vậy, tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi. 109. Giữa vương sàng rộng rãi mênh mông, ngài ngự ngày xưa hỡi chúa công, nhiều lớp chăn màn lông thú quý chất lên cao phủ cả mình rồng. Dưới đầu ngài gối màu hồng thắm, giường nệm sạch tinh trắng tựa bông. Sao lại dã từ tất cả vậy, tìm vui đơn độc ở trong rừng? 110. Nơi kia nhiều lúc giữa đêm thanh, ngài vẫn thường nghe tiếng trống canh, và những âm thanh siêu thế tục vẫn thường vang dội đến tai mình. Lời ca tiếng nhạc đồng hòa điệu khơi dậy tâm tư rộn rã tình. Sao lại dã từ tất cả vậy, tìm vui đơn độc giữa rừng xanh? 111. Ngài có hoa viên đẹp đắm say, nơi kia phong phú cỏ hoa đầy. Migachira vốn đã từng danh tiếng là chốn ngự viên đô thị này. Sa pháo dập dìu vô số kể, ngựa voi lũ lượt đứng từng bầy. Sao ngài lại bỏ rơi tất cả, tìm thú rừng hoang cô độc vậy? Bậc đại sĩ suy nghĩ, có lẽ khi người này nhớ lại hương vị các món cao lương mà y đã thưởng thức ngày xưa, y sẽ mong muốn trở về với ta. Vì thế, ngài chiêu dụ y trước tiên bằng thức ăn, kế đó là lôi cuốn các sắc dục của y, thứ ba là ý nghĩ về sàng tọa, thứ tư là ca múa nhạc, thứ năm là gợi lại ngự viên và kinh thành. Ngài làm cho kẻ ấy mê mẩn với những ý tưởng trên, rồi nói: Thưa đại vương, ta sẽ đi cùng ngài về Ba La Nại và ổn định ngài tại đó, xong ta mới trở về vương quốc ta. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong việc ổn định vương quốc Ba La Nại, thì ta sẽ tặng bạn một nửa giang sơn của ta. Ngài còn làm gì với cuộc sống ở rừng nữa chứ? Chỉ cần làm theo lời ta dặn ngài là được. Sau khi nghe lời ngài, kẻ ăn thịt người nôn nóng đi với ngài và suy nghĩ: Sutasoma mong muốn ta an lạc, quả thật là người đầy nhân từ. Trước tiên, ngài đã an trú ta trong giới đức, nay lại bảo sẽ phục hồi vinh quang cũ cho ta, và ngài có khả năng làm việc đó. Ta cần phải đi với ngài. Ta còn làm gì với rừng hoang nữa chứ? Lòng đầy hoan hỷ, y ước mong ca ngợi Sutasoma về đức hạnh của ngài, liền nói: Này hiền hữu Sutasoma, không gì tốt đẹp hơn kết giao với bạn hiền, không gì xấu xa hơn kết giao với bạn ác. 112. Giống như trong nửa tháng đêm đen, mặt nguyệt mỗi ngày một khuyết thêm, cũng vậy kết giao cùng kẻ ác, chịu bao hủy hoại hỡi vua hiền. 113. Như ta kết bạn hỏa đầu quân, kẻ tối liệt trong bọn hạ tầng, ta đã phạm vào bao ác nghiệp, kịp thời xuống địa ngục đầy thân. 114. Ví như trong nửa tháng trời quang, mặt nguyệt ngày thêm một sáng dần, cũng vậy kết giao cùng bậc thiện, đại vương ôi sẽ chẳng suy tàn. 115. Như với bạn ta được kết đôi, này Sutasoma phải biết ngay thôi, sau khi thành tựu điều chân chánh, tất cả an vui đến cõi trời. 116. Như lũ lụt tràn mặt đất khô, thấy thường tạm bợ chóng trôi qua, cũng vậy kết bạn cùng người ác là việc phù du nước nổi mà. 117. Sông nước lụt tràn khắp hải dương, thấy bền lâu ấy chuyện bình thường, cũng như giao kết cùng người thiện là chuyện lâu dài, hỡi đại vương. 118. Giao kết thiện nhân chẳng chóng qua, tình huynh đệ vững suốt đời ta, kết giao kẻ ác mau tàn lụi, kẻ ác thường đi lạc hướng tà. Như vậy, kẻ ăn thịt người ca tụng bậc đại sĩ qua 7 phần kệ trên. Còn ngài đem kẻ ấy và các vua kia đi đến một làng biên địa. Khi thấy bậc đại sĩ, quần chúng vào kinh thành thông báo việc ấy. Quần thần của vua đi cùng một đạo quân hộ tống bậc đại sĩ và ngài cùng đoàn tùy tùng này vào vương quốc Ba La Nại. Trên đường đi, dân chúng mang quà đến tháp tùng ngài. Thế rồi cả đám đại chúng theo ngài đến Ba La Nại. Thời ấy, vương tử của kẻ ăn thịt người đang làm vua, và Kalahati vẫn là đại tướng quân, nên dân kinh thành đến trình vua việc này. Tâu đại vương, nhiều người kể với chúng thần rằng vua Sutasoma đã giáo hóa kẻ ăn thịt người và đang đến đây với y. Chúng thần không muốn cho phép y vào kinh thành đâu. Họ vội vàng đóng cổng thành và đứng đó với binh khí trong tay. Khi thấy cổng thành đã đóng, bậc đại sĩ để kẻ ăn thịt người và 101 vua kia ở lại, rồi cùng với vài cận thần đi kêu lớn: Ta là vua Sutasoma, hãy mở cổng ngay. các tướng lãnh đi tâu trình vua. Và vua ra lệnh mở cổng thành lập tức để bậc đại sĩ vào thành. Vua cùng vị đại tướng Kalahati ra nghênh tiếp ngài và đưa ngài cùng lên thượng lầu của cung điện. Bậc đại sĩ an tọa trên ngai vàng, triệu tập bà chánh hậu của kẻ ăn thịt người cùng cả đám cận thần đến. Rồi ngài bảo Kalahati: "Này Kalahati, tại sao khanh không cho vua ấy vào thành?" Vị này đáp: "Đó là một kẻ cùng hung cực ác. Trong khi làm vua cai trị kinh thành này, đã ăn thịt nhiều người, làm điều phi pháp đối với các vị vua sát đế lỵ và làm tan nát toàn cõi Diêm Phù Đề. Đó là lý do khiến chúng thần hành động như vậy." Ngài đáp: "Các khanh chớ nghĩ rằng bây giờ kẻ ấy còn hành động như thế nữa. Ta đã giáo hóa y và an trú y vào giới đức. Y sẽ không làm tổn hại ai, cho dù để cứu mạng mình đi nữa. Các khanh không còn gì nguy hiểm do y gây ra cả. Vậy các khanh đừng hành động như thế. Thực ra, các con phải chăm sóc cha mẹ. Ai yêu quý cha mẹ sẽ lên thiên giới, còn các người khác sẽ xuống địa ngục." Ngài khuyên răn vương tử như thế, trong lúc vị ấy ngồi trên một bảo tọa thấp bên cạnh ngài. Rồi ngài giáo huấn vị đại tướng: "Này Kalahati, khanh là bạn thân, cũng là tùy tướng của vua. Ngày trước, khanh đã được vua phong quyền cao chức trọng. Vậy khanh cũng phải hành động vì quyền lợi của vua." Ngài lại khuyến giáo vương hậu: "Này vương hậu, bà xuất thân dòng quý tộc và tự tay vua, bà đã đạt ngôi vị chánh hậu, lại đầy đủ con trai con gái với vua ấy. Vậy bà cũng phải hành động vì quyền lợi của vua." Rồi ngài thuyết giảng chánh pháp để đưa vấn đề này lên hàng đầu. 119. Không vua nào được quyền chinh phục, người chẳng nên xâm phạm suốt đời. Không bạn nào nên lừa dối bạn bằng hành vi bội bạc tình người. 120. Nàng nào có ý sợ phu quân, ta bảo chẳng là vợ chánh chân. Khi phụ thân già không cấp dưỡng, làm con chẳng đúng với danh xưng. 121. Chẳng phải là nơi chốn hội trường, nếu hiền nhân chẳng vãng lai luôn. Những ai không giảng bày chân lý, rộng khắp chẳng là bậc trí nhân. 122. Những bậc ly tham dục hận sân, si mê là những thánh hiền nhân, chẳng hề quên giảng bày chân lý cho các thế nhân khắp mọi vùng. 123. Bậc hiền ở giữa đám ngu đần, nếu lặng thinh ai biết trí nhân. Vị ấy nói lên thì tất cả nhận ra thầy dạy pháp như chân. 124. Thuyết giảng tôn vinh pháp chánh chân, dương cao cờ hiệu của hiền nhân. Thánh nhân biểu tượng là lời thiện, ngài phất ngọn cờ chánh pháp luôn. Vua và vị đại tướng nghe ngài thuyết chánh pháp đều rất hoan hỉ, liền nói: "Chúng ta hãy đi rước đại vương về đây." Sau khi truyền đánh trống báo cáo khắp kinh thành, hai vị triệu tập dân chúng lại và bảo: "Đừng sợ nữa, chúng ta nghe tin đức vua đã được an trú vào chánh pháp. Chúng ta hãy đi đón ngài về đây." Thế rồi, hai vị cùng quần chúng được bậc đại sĩ dẫn đầu đi đảnh lễ vua kia. Họ đưa các thợ cạo đến, và khi tóc râu được cạo sạch xong, vua ấy tắm rửa mặc xiêm y sang trọng vào. Họ đặt vua ngồi trên một đống bảo ngọc, làm lễ quán đảnh, sẩy nước phong vương, rồi rước vua vào thành. Vị vua ăn thịt người, làm lễ cung kính, chào 101 vua sát đế lỵ và bậc đại sĩ. Khắp nước Diêm Phù Đề chấn động vì tin loan truyền rằng Suta Soma, chúa thượng của loài người, đã giáo hóa kẻ ăn thịt người kia và phục hồi vương vị cho y. Còn dân chúng thành Indapata dâng sớ cầu xin vua trở về. Bậc đại sĩ ở lại đó đúng 1 tháng và thuyết giáo vua kia: Này hiền hữu, chúng ta sắp ra đi. Hãy chăm lo tinh cần làm thiện pháp và truyền xây 5 bố thí đường ở các cổng thành và tại cung vua. Tuân hành thập vương pháp, 10 đức tính của vua hiền và tránh xa ác đạo. Rồi từ 101 kinh thành, các đạo quân đông đảo tụ tập lại cùng với đoàn hộ tống này, ngài lên đường về Ba La Nại. Vị vua ăn thịt người cũng tiễn đưa ngài đến nửa đường thì dừng lại. Bậc đại sĩ tặng ngựa cho những ai không có ngựa để cưỡi, rồi cho phép tất cả ra đi. Họ trao đổi những lời từ giã thân tình với ngài. Và sau các nghi lễ ôm nhau thắm thiết, họ trở về xứ sở riêng của mỗi người. Bậc đại sĩ cũng đến thành Indapata trong cảnh uy nghi trọng thể. Kinh thành ấy được dân chúng trang hoàng giống như kinh thành của chư thiên. Sau khi cung kính đảnh lễ song thân và bày tỏ nỗi hân hoan được gặp lại cha mẹ, ngài đi lên thượng lầu của hoàng cung. Trong thời gian thực hành nền cai trị chân chánh tại vương quốc, tư tưởng này chợt nảy ra trong trí ngài: Vị thần cây thật ích lợi cho ta, ta muốn vị ấy được cúng dường lễ vật. Vì thế, ngài chuyển xây 1 hồ nước rộng ở gần cây đa và di chuyển nhiều gia đình đến đó dựng 1 ngôi làng. Chẳng bao lâu, nó trở thành 1 vùng rộng lớn, có được 80.000 tiệm buôn. Và bắt đầu từ mút xa nhất của các cành cây, ngài bảo san bằng mặt đất quanh gốc cây và xây 1 hành lang bao bọc, có các cửa vòng cung và cửa ra vào. Thế là thần cây được lợi lộc. Chính nhờ việc thiết lập ngôi làng trên địa điểm quỷ ăn thịt người được giáo hóa, vùng ấy trở thành thị trấn với tên là Kamasa Dhamma, Kiềm Ma Sắc Đàm, nơi có quỷ ăn thịt người. Còn các vị vua kia tuân theo lời giáo huấn của bậc đại sĩ, thực hành các thiện sự như bố thí và nhiều việc khác, nên về sau được lên thiên giới. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ ta mới cải hóa Angulimala, và ngày xưa nữa, vị ấy cũng được ta cải hóa. Và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị vua ăn thịt người là Angulimala, người đeo vòng ngón tay. Đại tướng Kalahati là Sariputta, Xá Lợi Phất. Bà La Môn Nanda là Ananda, Anan. Thần cây là Kassapa, Ca Diếp. Sakka Thiên Chủ là Anuruddha, Ana Luật Đà. Quần thần của các vua là hội chúng của Đức Phật. Song thân của vua là các vị trong hoàng gia của đại vương. Và vua Suta Soma trong chuyện chính là ta.